Thiên tài tướng sư, chương 355, ám sát thượng, góc truyện audio.com, anh Lăng, lần này giết người nào, mà cần phải huy động tất cả anh em. A Lang là nhóm phụ trách nhiệm vụ đánh lén ở cự ly xa, thường thì cậu ta vẫn giữ nhiệm vụ ở giữa cũng là nhóm an toàn nhất, cho nên tam thái khá lơ là, hơn nữa bây giờ lại đang mưa to gió lớn không sợ tiếng động sẽ vang ở trên núi. Anh Long không dám hành động một mình nên phái chúng ta chứ gì. A Lang hung hăng quay đầu lại trợn mắt lườm hai tên còn lại. Sốc lại tinh thần cho ta, anh Long nói đây là trận ác chiến. A Lang theo Thiên Long đã hơn năm, đây là lần đầu tiên thấy y suy tính thiệt hơn, kể cả khi ở chiến trường Iraq cậu ta cũng chưa từng thấy Thiên Long lại căng thẳng như vậy. Lúc này A Lang cũng phải đề cao cảnh giác, cuộc sống cận kề cái chết trong những năm qua dường như đã nói cho cậu ta biết nếu hành động sơ suất thì phải đổi lại bằng chính mạng sống của mình. Chỉ có điều A Lang có phân tâm một chút, họ ẩn toàn không biết cách đó 10 mét là cây đại thụ đang ẩn nấp một sát thần. Diệp Thiên cũng không có ý trốn tránh, thậm chí còn khi ẩn nấp còn lộ ra cả nửa người, nhưng giờ phút này đây giống như không có u linh, dù mắt thường có thấy thì cũng không có cảm giác sự sống đang tồn tại. Đây cũng là một loại chướng nhãn pháp, Diệp Thiên dồn toàn bộ hơi thở cả người nhập vào đêm mưa, mưa to trên mặt đất sương mù bốc hơi trở thành bức bình phong khá tốt. Thiên Long là ai? Tuy cách nhau chừng 10 mét nghe rõ tiếng mưa rơi nhưng bọn họ nói gì cũng không thể thoát khỏi tai Diệp Thiên, sở dĩ hắn luôn ngấm ngầm chịu đựng là vì muốn biết hành tung của đối phương. Nhưng Thiên Long cũng không nghe thấy cái tên Diệp Thiên, thực sự y không thể nghĩ được khi nào y mới kết liễu được đối phương. Đột nhiên quân mình lại giết chính mình, mẹ kiếp trông hắn là ai vậy, muốn lấy mạng ta trước tiên hãy xem có đủ bản lĩnh không đã. Mắt Diệp Thiên chảy một dòng lệ, từ khi đến Hồng Kông đến giờ cuộc sống bên cạnh Tinh Phong Huyết Vũ cùng những cuộc đấu đá đã tôi luyện trái tim Diệp Thiên phải thêm cứng cỏi. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên có thể rút lui nhưng hắn tuyệt đối không cho mình làm như vậy, dù là một đội quân được trang bị tinh nhuệ hay là bất cứ ai, Diệp Thiên cũng phải giết chết đối phương thật đau đớn mới được. Mặt khác Diệp Thiên lại phát hiện ra một đội ngũ chưa đầy 5 phút đã có thể leo đến đỉnh núi, Diệp Thiên không thể tiếp tục chần chừ nữa, hắn phải ra tay không giấu vết nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay của mình. Đúng lúc đó, tay trái bắt quyết, vẽ vòng vây xung quanh mình, kích động nguyên khí cũng cần ngưng kết sát khí để tấn công địch. Hả, đây là chuyện gì vậy? Đúng lúc Diệp Thiên đang tiến hành ngưng kết sát khí thì hắn đột nhiên phát hiện sát khí được ngưng kết loãng vô cùng thì đừng nói đến chuyện giết được địch mà ngay cả đến chuyện làm ảnh hưởng đến ý thức của bọn chúng cũng vô ích. Phật Quảng Sơn, mẹ kiếp không phải sát khí đều bị bọn chúng tịnh hóa đấy chứ. Diệp Thiên chợt nhớ ra cái tên của ngọn núi này, liền choáng váng mặt mày, Diệp Thiên dậm chân mắng chính bản thân mình đã trải qua trăm nghìn cay đắng trên chiến trường mà sao lại không thể khống chế được pháp thuật của chính mình. Có thể âm sát đã bị Phật môn siêu độ cho những oan hồn, nên âm lệ sát khí này một chút công hiệu cũng rất ít. Thuật pháp giết người chính là muốn mượn sát khí của dương gian, nhưng ở Phật Quảng Sơn này hoàn toàn không có sát khí, từ trước Diệp Thiên đã không thể ngờ được. Góc truyện audio.com, như vậy, nếu không chắc chắn hắn đã không lựa chọn nơi này. Ai, Diệp Thiên chỉ vừa cử động, ngay tức khắc đề phòng. Bọn A Lang đã lên, nhìn về phía Diệp Thiên. Đặc biệt trong đầu A Lang rất căng thẳng, tay phải cầm cướp lấy súng AK-47 của đồng bọn nhằm về Diệp Thiên mà bắn. Đoàng đoàng tiếng súng xé toang cả màn mưa đêm, cả đồng bọn trên núi quay lại nhìn về phía A Lang. A Lang, sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Long hỏi to, như muốn bao vây lấy Diệp Thiên, khi A Lang nổ súng rất có thể đã để Diệp Thiên rời khỏi vị trí đó. Anh Long, chỗ này của chúng ta. Giống như có, tiếng súng của A Lang vừa dứt y còn chưa nói được câu nào thì đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết xe gió vang lên trong máy bộ đàm. Nhìn lại trên núi, vị trí của Diệp Thiên hoàn toàn không thay đổi, Yểu Long không kiềm chế được mở máy bộ đàm quá to. Các nhóm lập tức đến chỗ A Lang, phương hướng 9 giờ. Bất kể là ở sa mạc hay ở vùng nhiệt đới thì chiến đấu trong mưa cũng phải có kinh nghiệm, Yểu Long có nhiều kinh nghiệm nhưng lại tin theo bí thuật mê tín, sau khi gặp phải chuyện của A Lang, Yểu Long lập tức điều chỉnh cách nghĩ. Nhóm 7 nhận được, nhóm 6 nhận được, nhóm 5 nhận được, nhóm 4 nhận được lập tức đến ngay. Nhóm 3 nhận được, các nhóm trả lời, chính nhóm của A Lang không thấy tin tức gì, trong lòng Thiên Long hiểu được chỉ e A Lang này đã gặp điều bất trắc gì rồi. Thiên Long đoán không sai, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ với A Lang, bây giờ thì là ba thi thể lạnh ngắt trên mặt đất còn loang lổ máu chảy. A Lang đứng bên cạnh Diệp Thiên, lúc đó không chịu nổi phải dựa vào thân cây mà vừa rồi đã được Diệp Thiên bày trận. Diệp Thiên thật không ngờ A Lang lại nhanh như vậy, hắn có kêu lên một tiếng nhỏ. Lúc A Lang rút súng ra, Diệp Thiên cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, theo bản năng Diệp Thiên né sang trái, nhưng viên đạn lại bay qua mặt Diệp Thiên bắn lên vỏ cây. Kể từ lúc xuất đạo Diệp Thiên cũng chưa bao giờ lại ở gần khoảng cách của tử thần đến thế, sau khi tiếng súng xuất hiện võ thuật cũng trở nên xa sút, căn bản không thể so sánh hai người với nhau. Coi như Diệp Thiên đã luyện đến khí hóa thần nhưng viên đạn bắn trúng chỗ hiểm thì cũng coi như đem mạng sống ra làm trò đùa. Nhưng Diệp Thiên từ khi là một đứa trẻ được sinh ra đã cứng rắn, lúc này mà chạy trốn thì kết cục sẽ là bị truy sát đến cùng. Cả cơ thể Diệp Thiên đang cố gắng dùng sức để đạp một cái lội nước giống như cá dính đầy cỏ dại bùn đất, giống như con quỷ A Lang đang ở ngay dưới chân mình. Mặc dù chưa từng qua huấn luyện nhưng 5 tuổi Diệp Thiên đã bắt đầu học phân biệt huyệt đạo trên người gỗ, nên đối với hắn đánh vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể là không khó. Lúc A Lang còn chưa ý thức được, đột nhiên đã bị Diệp Thiên làm cho ngẩn người ra, sững sờ đứng trên mặt đất, hai tay giơ lên như thiểm điện xẹt qua chỗ yết hầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Lúc đó Diệp Thiên nảy sinh sát khí tự nhiên ra tay không có chút tình nào, dù có cứng như thép cũng có thể xuyên thủng chứ đừng nói gì chỗ yết hầu. Vùng một đao cắt hai cổ, máu phun ra ngoài như suối cùng với nước mưa phun cả vào mặt Diệp Thiên. Máu tươi đầy trên mặt đất, mùi máu tanh làm cho khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thiên cũng trở nên giống như quỷ, mùi máu đầy sát khí. Lúc A Lang nổ súng trong trời mưa to, gocchuyenaudio.com, thời gian rất ngắn ngủi, mưa to như chút nước đã làm giảm tầm nhìn. Hơn nữa tiếng súng cũng áp luôn cả tiếng phát ra từ yết hầu của hai đồng bọn, lúc A Lang phát hiện ra thì Diệp Thiên đã ở ngay trước mặt. Ngươi ngươi, thấy trước mặt giống như có một con quỷ, A Lang suýt nữa trợn mắt bỏ chạy, nhưng nhiều năm sống trong dong binh, theo bản năng A Lang đã tự động rút súng giơ lên. Tay phải A Lang bóp cò, sau đó lại phát hiện không thấy tiếng súng nổ. Cúi đầu nhìn xuống y đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, tay phải và súng đều rơi xuống bùn đất đau nhức vô cùng, cổ tay đã rời khỏi các dây thần kinh. Nhiều năm theo dong binh, cảm giác cận kề cái chết đã không làm cho A Lang sợ hãi nữa, y nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, tay trái ôm lấy hông. Nhưng lúc đó A Lang thấy một tia chớp đánh xoẹt qua màn mưa, không kêu la nữa, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Tất cả đã chết. Sau khi A Lang ngã trên mặt đất như một bản năng, Diệp Thiên dừng lại, mũi nồng nặc mùi máu tươi, không nói câu gì, mưa rơi xuống đầu hắn, nước mưa cùng với máu trên đầu chảy cả xuống miệng. Huệ, dù tinh thần Diệp Thiên có sát đá cũng phải ôm cây đại thụ nôn ra vì không chịu được cái mùi đó. Chết ở chỗ vắng vẻ, không ít lần hắn đã giả đánh giáp lá cà nhưng chiêu thức áp sát địch đối với Diệp Thiên mà nói cũng là một loại tấn công cực kỳ tàn khốc. Cách chương.